Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi phóng sự Điều luật gây tranh cãi, luật sư phải tố giác thân chủ. Bình luận hết 18.000 tỷ lại đến 18 tỷ của blogger Phạm Chí Dũng. Phóng sự Đài tưởng niệm nạn nhân Cộng sản ở Washington. Sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ trong tuần qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Người ít học nhất cũng hiểu rằng luật sư là người bảo vệ cho thân chủ. Dân gian gọi nôm na là thầy cãi. Luật sư có nhiệm vụ cãi cho người mình nhận bảo vệ trước tòa. Dù thân chủ là bị cáo hay nguyên cáo, thì luật sư được bên nguyên hoặc bên bị thuê đều phải tìm mọi cách bảo vệ khách hàng của mình, tức là thân chủ. Đó là trách nhiệm của luật sư và chỉ có trách nhiệm đó, không còn gì khác. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, ở Việt Nam có điều luật trong một số trường hợp, luật sư buộc phải tố cáo thân chủ. Mời quý vị theo dõi phóng sự Điều luật gây tranh cãi, luật sư phải tố giác thân chủ sau đây.
Vào chiều ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ Luật Hình sự sửa đổi với đa số phiếu, trong đó vẫn giữ nội dung buộc luật sư phải tố giác thân chủ. Như vậy, một khi luật sư đã đứng ra tố thân chủ, thì đương nhiên không thể tiếp tục bảo vệ cho người ta nữa. Luật sư Trần Quang Thắng nói rằng, khi ấy quyền con người bị dập tắt chỉ bởi một quy định không giống ai.
Điều 19.3 này quy định là luật sư phải có nghĩa vụ phải tố giác, nghĩa vụ nhé, chứ không phải là quyền hay là không quyền, không phải là muốn hay không muốn đâu, mà là anh phải có nghĩa vụ tố giác. Thì không có một người dân nào và không có một nghi can, bị cáo hay một nhà đầu tư nào có thể chấp nhận được một cái việc mà thuê, bỏ tiền ra thuê luật sư và luật sư đó có nghĩa vụ phải tố giác mình và có nghĩa vụ phát hiện tội phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng. Thì không một người dân nào, không một nhà đầu tư nào có thể chấp nhận cái việc này. Do đó là người dân hay là các nhà đầu tư nghi can, bị can, bị cáo, người ta sẽ không thuê luật sư nữa. Buộc một bị can, bị cáo buộc tội thì có một cái hệ thống lực lượng hùng hậu, đó là cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án. Và quan trọng nhất, những cơ quan tiến hành tố tụng này là người ta có quyền nhân danh quyền lực của nhà nước để buộc tội ai. Đấy, nhưng khi mà không còn một cái lực lượng đối trọng nữa, dù lực lượng đối trọng là luật sư, chế định luật sư này là lực lượng đối trọng, dù không tương xứng nhưng cũng là lực lượng đối trọng đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, là nơi buộc tội các bị can, bị cáo, thì không còn cái đối trọng nữa thì sẽ dẫn đến một cái việc lạm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng, không kiểm soát được cái quyền buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng, thì điều này sẽ dẫn đến là nhiều án an án sai.
Chốn pháp đình sắp tới đây có lẽ sẽ chứng kiến những éo le khi luật sư buộc phải có nghĩa vụ tố chính thân chủ của mình, bởi vì trong các vụ án, luật sư được thân chủ cung cấp thông tin nhưng không có điều kiện đi điều tra, xác minh mà lại tố giác thân chủ thì khả năng oan sai rất cao. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nói rằng đây là điểm trừ cho nền lập pháp và tư pháp Việt Nam.
Tôi cảm nhận là thứ nhất là đối với luật sư Việt Nam thì qua điều luật này nó cảm thấy cái địa vị pháp lý của họ giảm sút rất nhiều. Thứ hai là người nước ngoài khi nhìn vào cái quy định cho luật sư, nhìn vào giới luật sư Việt Nam nói riêng và nền tư pháp Việt Nam nói chung, họ có thể là thấy một sự lạ lẫm, một cái gì đó nó không bình thường, nó không có tương hợp với những cái quy định của pháp luật, cái chuẩn mực chung của thế giới văn minh, vì nó mang tính cách đi ngược lại. Thành ra là tôi thấy cái đó là cái nỗi buồn trong giới luật sư. Còn cái hệ quả như thế nào, nó sẽ còn diễn tiến trong thời gian tới. Nhưng tôi biết chắc rằng là điều luật này sẽ đem đến những cái tác hại khôn lường đối với hoạt động của luật sư.
Luật sư Trần Quang Thắng cho biết lòng tự trọng của giới luật sư đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Con mắt của xã hội nhìn với chúng tôi với ánh mắt nghi ngại, nghi ngờ. Tại vì chúng tôi là giúp cơ quan tiến hành tố tụng là phát hiện tội phạm, nên là người ta sẽ nghi ngại, nghi ngờ. Cái vai trò của luật sư sẽ không còn nữa. Vai trò bảo vệ cái người yếu thế trong xã hội là không còn nữa. Điều này khiến cho cái sự tự trọng trong mỗi luật sư của chúng tôi bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Cộng thêm với những cái sự khó khăn khi hành nghề hiện nay, thì giới luật sư chúng tôi sẽ có một cái xu hướng đó là bỏ nghề. Và những người mong muốn tham gia bước đi theo cái con đường luật sư này thì sẽ có một cái xu hướng là không theo nghề luật sư nữa. Thì điều này hoàn toàn là trái ngược đối với tinh thần cải cách tư pháp, đó là phải nâng cao về cái số lượng và chất lượng của luật sư.
Câu hỏi lớn nhất đặt ra là tại sao những điều phi lý này lại được bấm nút thông qua? Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc thử lý giải.
Các gọi là quy trình làm luật ở Việt Nam ấy, thì nó cũng có những vấn đề không ổn. Vì luật thì được Quốc hội ban hành, nhưng không phải do chính cơ quan chuyên trách của Quốc hội soạn thảo, mà chính giao cho một cơ quan hành pháp, chẳng hạn như Bộ Tư pháp hay là Bộ Công an, để soạn thảo luật hình sự hay là tố tụng hình sự. Nên đó cũng là một cái điều mà nó không phải phản ánh là luật của Quốc hội ban hành, mà luật của một cơ quan hành pháp, để thuận lợi cho trong việc quản lý của từng ngành của họ. Cái dấu ấn của ngành của bộ ngành rất nhiều trong một số đạo luật. Bên cạnh đó thì các đại biểu Quốc hội như đã nói, vì không phải chuyên trách và cũng không phải là những chuyên gia pháp lý, không phần nhiều là vậy, nên khi làm luật cái tính gọi là tính phản biện của họ đối với những điều luật lại là ít. Họ ít thấy có đại biểu nào phát biểu trên diễn đàn để có những luận cứ, luận điểm, phân tích để phản bác, hoặc là có thể đưa ra luận điểm để làm căn cứ tán thành hay phản bác điều luật, mà gần như đều biểu quyết thông qua bấm nút hay giơ tay một cách rất là dễ dàng. Họ không hiểu là vì năng lực hay là vì có một sự định hướng nào đó, nhưng rõ ràng cái cách làm luật như vậy chúng tôi thấy là chất lượng luật không cao.
Hãy đặt ra trường hợp sau khi luật sư nhận được những thông tin từ thân chủ, thay vì dùng nó để bào chữa cho bị cáo thì lại đem đi báo nhà chức trách. Hành động ấy không chỉ là sự phản bội người đã đặt niềm tin vào mình, mà còn cả đối với lương tâm và chức nghiệp. Trong mọi trường hợp, luật sư không thể là một mật thám chỉ điểm.
Hết 18.000 tỷ lại đến 18 tỷ là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Thách thức đầu tiên sau khi dự án sân bay Long Thành được thông qua và triển khai, té ra lại là tiền đâu? 18.000 tỷ còn không có, tìm đâu ra 18 tỷ đô? Kinh phí giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành ban đầu dự kiến là 18.000 tỷ đồng, nhưng đến giờ con số tiền đã lên tới 23.000 tỷ. So với nhu cầu vốn đặt ra, ngân sách mới đáp ứng được 5.000 tỷ, tức là mới được trên 25%, số còn thiếu lên đến 18.000 tỷ đồng, mà đó thực ra cũng mới chỉ là con số dự đoán sơ khởi. Bây giờ mới là nỗi chóe ngoe của một nền kinh tế đã quá quen in tiền để bù đắp lạm phát, nhưng cũng đồng thời thúc đẩy lạm phát. Tiền bạc ngân khố đã trở nên khan hiếm đến mức sẽ là điên loạn nếu cứ trơ mặt phô trương dự toán làm sân bay Long Thành lên đến 18 tỷ đô, mà Bộ Ngoại giao Vận tải vẽ ra thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để kịp trình cho Quốc hội gật sớm. Nhưng lại cần cân nhắc lại câu chuyện Bộ trưởng Giao thông Vận tải thời đó là Đinh La Thăng đã từng tuyên bố sân bay Long Thành là món nợ với nhân dân. Tính toán sai thời điểm vay ODA, chẳng hiểu nhân dân đã làm gì nên tội để bị nhóm lợi ích ODA bắt gánh nợ công đến vài ba ngàn đô la mỗi đầu người, và còn âm mưu chất đống cao hơn. Chỉ biết rằng không bao lâu sau một tuyên bố khác vì dân và hành động, ông Thăng đã bị phế truất khỏi chức Ủy viên Bộ Chính trị và cương vị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2017. 2017 cũng là thời gian mà dự án sân bay Long Thành bắt đầu được triển khai, thậm chí còn bị xem là triển khai quá chậm. Nguyên nhân chính yếu lại là thuộc về tài chính. Trước đây, trong mọi tính toán khôn lanh và khá chót lọt của mình, nhóm lợi ích ODA đã lobby được các bộ ngành, lãnh đạo chính phủ và gần hết trong số 500 mái đầu gục gặc nghị sĩ. Nhưng có lẽ vẫn còn một ly sai lệch mà đã tới thảm cảnh sai lầm chiến lược về tài chính như ngày hôm nay.
Có thể đó chính là sai lệch trong tính toán về bối cảnh và thời điểm đi vay. Theo truyền thống, các dự án khủng như sân bay Long Thành, cao tốc, đường bộ Bắc Nam, điện hạt nhân Ninh Thuận đều phải đi vay quốc tế tới 80% tổng dự toán. Trong dĩ vãng đã có nhiều dự án vay ODA đầu xuôi đuôi lọt, vẽ được và vay được, làm giàu khủng khiếp cho các nhóm lợi ích. Để từ đó những nhân vật này cứ tưởng sẽ mãi nhân điển lên tiên tiến. Thời điểm chốt con số cuối cùng cho dự án sân bay Long Thành là vào cuối năm 2015, tức cuối đời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và lúc đó những nguồn vốn ODA gối đầu từ năm trước và cả năm trước nữa vẫn còn. Do vậy, nhóm lợi ích ODA không thể tránh khỏi ảo tưởng tình hình vẫn tiếp tục triển vọng vào những năm sau đó. Nhưng đến tháng 12 năm 2015, trưởng đại diện Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam là bà Victoria Kwakwa bất ngờ thông báo với chính phủ Việt Nam là kể từ tháng 7 năm 2017, Việt Nam sẽ không còn được vay vốn ưu đãi nữa. Quả thật, sau đó đã dồn dập tin tức về không chỉ Ngân hàng Thế giới mà cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á đều khẳng định từ tháng 7 năm 2017, Việt Nam sẽ phải vay vốn ODA của quốc tế với mặt bằng lãi suất tăng gấp 3 lần trong lúc thời gian ân hạn giảm đi một nửa. Cánh cửa ODA dành cho các dự án khủng bỗng dưng sập lại. Một trong những nạn nhân đầu tiên là dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với số vẽ lên tới 20 tỷ đô la. Rốt cuộc đã bị chính phủ của tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dũng cảm tuyên bố ngừng thực hiện. Dự án sân bay Long Thành dĩ nhiên cũng không thoát khỏi số kiếp hẩm hiu.
Ngân sách vô vọng. Kênh ODA đã cắm cảnh như thế, còn ngân sách thì như thế nào? Ngân sách bầu sữa ngọt ngào thường nuôi dưỡng các nhóm lợi ích vào thời ăn của dân không chừa thứ gì và phá chưa từng có, đang có dấu hiệu trở về cảnh trạng hoang tàn như thời giá lương tiền những năm 1985-1986. Trong cảnh trạng tàn phá đến thế, nhưng bộ chi ngân sách năm 2015 và năm 2016 vẫn không hề giảm, thậm chí còn có chiều hướng tăng. Nếu năm 2013 được xem là đỉnh của bộ chi ngân sách với 6,6% GDP, thì những năm gần đây tỷ lệ bộ chi cũng chòm chòm 6% GDP. Nếu đầu năm 2017, người thay Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Xuân Phúc bất chợt phải bật lên cảnh báo về sụp đổ tài khóa quốc gia, thì đến giữa năm 2017, thậm chí Quốc hội còn phải đạp lên đầu dân mà bàn đến chuyện tăng thuế xăng dầu, bắt dân đóng thuế bán hàng qua mạng, thậm chí còn tìm cách thu thuế bằng cách bán số đẹp. Vậy thì lấy tiền đâu để chám vào cái lỗ trống toác đến 18.000 tỷ dùng cho giải phóng mặt bằng ở dự án sân bay Long Thành? Mà 18.000 tỷ đồng còn tìm không ra thì lấy đâu ra 18 tỷ đô la, nhiều gấp 20 lần để xây dựng một trong những sân bay hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á? Nếu không có tiền, tương lai của sân bay Long Thành vẫn chỉ là bản vẽ. Có chăng, năm thì 10 họa, mới có một đợt xôn xao của giới cò đất để đánh lên bất động sản quanh khu vực dự án sân bay này để lượm bạc cắc. Kỳ họp Quốc hội tháng 5, tháng 6 năm 2017, rốt cuộc đã chẳng thể tìm ra phương cách nào để kiếm ra 18.000 tỷ đồng còn thiếu, bất chấp dấu hiệu rất đáng nghi ngờ của một cuộc vận động nội bộ để rút tỉa tiền ngân sách chám vào cái lỗ trống hoác kinh phí giải phóng mặt bằng kia. Ngân sách thời hết tiền, sân bay Long Thành càng chậm triển khai chừng nào, kẻ lắm thất vọng sẽ không chỉ là nhóm lợi ích ODA mà cả nhóm lợi ích quân đội.
Ông Lịch và ông Trọng đâu mất rồi? Đã từ mấy năm qua, một bàn tay bí ẩn và ma quái đã tung ra chiến dịch dìm hàng sân bay Tân Sơn Nhất, một trong 10 sân bay tệ nhất thế giới. Sự cố mất điện đe dọa an toàn hàng không, quá tải trầm trọng là những lý do được một số tờ báo, trong mối quan hệ không khác gì đi đêm với nhóm lợi ích quân đội, dồn dập tung hê trên mặt truyền thông để luôn đi đến giải pháp cuối cùng là phải chuyển Tân Sơn Nhất về Long Thành. Nhưng ở đời tham quá hóa thâm, không phải cái gì muốn đều được. Sau nhiều phản đối dữ dội trên mạng xã hội với sân golf Tân Sơn Nhất, không biết vô tình hay hữu ý, kỳ họp Quốc hội giữa năm 2017 đã dậy lên con sóng đòi thu hồi sân golf này, có diện tích đến 157 ha do tập đoàn Him Lam và vài doanh nghiệp mang danh Bộ Quốc phòng chiếm dụng của sân bay Tân Sơn Nhất từ hàng chục năm qua, nhất là trong khung cảnh không chỉ nội vi sân bay, các ngã đường dẫn vào sân bay đã trở nên kẹt cứng đến mức chỉ biết bay mới thoát. Kể từ thời Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh với quán nhụ Ân Huệ dưới gầm bàn, chưa bao giờ nhóm lợi ích quân đội phải đối mặt với sức ép công luận sôi sục như hiện nay. Phản ứng từ nhiều tầng lớp xã hội đang kéo theo phản bác của chính giới quân nhân và cựu quân nhân. Quân ủy Trung ương cần có ý kiến là một yêu cầu của Trung tá Lê Trọng Sanh, nguyên Cục Phó Cục Tác chiến Quân chủng Phòng không Không quân. Quân ủy Trung ương ở đây không ai khác là Bí thư Quân ủy Nguyễn Phú Trọng và Phó Bí thư Quân ủy kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Những nhân vật chưa bao giờ dám lộ diện để hồi âm trước đòi hỏi, trả sân gôn về sân bay của công luận. Chỉ cần sức ép công luận được duy trì đủ mạnh trong một thời gian nữa, trong khi sân bay Long Thành vẫn vô vọng nguồn kinh phí giải tỏa và triển khai, không chừng cả hai ông Ngô Xuân Lịch và Nguyễn Phú Trọng sẽ phải ra mặt để xóa đi cái bất công khủng khiếp ấy.
Blogs của nhà báo Phạm Trì Dũng là blog cá nhân. Các bài viết blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Hơn 100 triệu nạn nhân đã chết dưới các chế độ độc tài cộng sản từ Liên Xô cũ cho tới Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba. Đó là lý do vì sao một tượng đài tưởng nhớ các nạn nhân cộng sản được dựng lên ngay trung tâm thủ đô nước Mỹ. Đến với khu tượng đài này, nhiều người Việt tị nạn cộng sản không kìm được nước mắt, ghi nhớ những ngày tháng đau thương hàng chục năm về trước. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
Tại một góc phố ở trung tâm thủ đô Washington DC có một công viên nhỏ, với điểm nhấn là tượng đài một phụ nữ giơ cao ngọn đuốc tượng trưng cho công lý và tự do. Dưới chân tượng đài ghi dòng chữ, để tưởng nhớ hơn 100 triệu nạn nhân của chế độ cộng sản và dành cho những ai yêu tự do và công lý. Người Việt sinh sống trong khu vực này thỉnh thoảng vẫn tới đây vào dịp cuối tuần. Đối với nhiều người, những câu chuyện chia ly đau thương từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi chế độ cộng sản tràn vào miền Nam Việt Nam vẫn như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Lãnh sự quán Pháp nói rằng là bây giờ cho đi thì nguy hiểm lắm, là tại vì ở bên đó chưa chắc đã sung sướng. Thì tôi có trả lời, tôi nói thôi, thà chúng nó vào chỗ trại mồ côi mà có lẽ còn sung sướng hơn ở đây, nhỡ chúng tôi bị đi tù thì sao? Bởi vì tôi có nhà máy, tôi có nhà hàng và tôi có nhiều công việc làm ăn khác nữa.
Cũng tại công viên nhỏ này, nếu để ý, người ta sẽ nhìn thấy những con số thống kê về số nạn nhân cộng sản khắp nơi trên thế giới. Trong 100 triệu người thiệt mạng dưới các chế độ độc tài cộng sản, 20 triệu nạn nhân do Cộng sản Liên Xô, 65 triệu nạn nhân của Cộng sản Trung Quốc và số nạn nhân Cộng sản Việt Nam là 1 triệu người do bị đàn áp, bị giết, bị đói và bị lừa bịp. Tuy nhiên, đối với nhiều người, thực trạng các chế độ độc tài cộng sản vẫn tồn tại cho đến hôm nay và đang tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề, còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần so với những con số biết nói này. Chế độ độc tài cộng sản Việt Nam chẳng hạn, lâu nay vẫn bị xem là nguyên nhân khiến hàng triệu người dân Việt Nam rơi vào cảnh khốn cùng do tham nhũng, do bị đàn áp, do bị hạn chế các quyền tự do căn bản của con người, kể cả quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo.
Tôi vẫn thường thường kêu gọi những người ở bên này là mình có thì giờ mình đi để cho quốc tế, cho những người Mỹ ở đây họ hiểu thấu được. Chứ còn thiệt ra họ cũng chẳng có coi tin tức nhiều. Thành ra cái mà tôi nói tôi thương, mà tôi buồn và tôi khổ. Nhưng mà dù sao tôi vẫn hy vọng, bởi bây giờ giới trẻ Việt Nam quá giỏi.
Tượng đài tự do và công lý này đã từng được các sinh viên Trung Quốc dựng lên ngay tại Thiên An Môn trong cuộc biểu tình năm 1989 đòi tự do dân chủ. Cuộc biểu tình sau đó đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đưa xe tăng và quân đội vũ trang tới đàn áp đẫm máu. Hàng trăm nghìn người sau đó bị bắt bớ, tù đầy cho tới chết tại nhiều trại giam khác nhau. Nhưng cũng như thông điệp nhắc nhở từ khu tượng đài này, tinh thần khao khát tự do, dân chủ và công lý luôn là mục tiêu hướng tới của tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang phải sống dưới các chế độ cộng sản độc tài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Một bản nhạc hoàn toàn mới đã lọt vào top 5 tuần này. Mặc dù chủ nhân của nó không phải là một gương mặt mới trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất, nhưng nó đã mang đến một làn gió mới cho bảng xếp hạng mà hầu như không có sự thay đổi nào trong nhiều tuần qua. Chúng ta hãy bắt đầu với vị trí số 5. Ed Sheeran đã phải lùi một bậc xuống vị trí này với Shape of You, bài hát đã từng giúp anh thống trị Billboard trong 12 tuần liên tiếp. Mặc dù bài hát này không còn trên đỉnh cao của các bảng xếp hạng nữa, nhưng nó đã lập được một kỳ tích ở quê nhà Anh Quốc của Ed. Bản nhạc pop quyến rũ từng được yêu thích nhất trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 15 tuần liên tiếp vừa trở thành bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất mọi thời đại ở quê hương của Ed. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết về kỷ lục mới này ngay sau đây. Vừa được công bố, Shape of You đã có lượng nghe tải trực tuyến vượt quá 184 triệu kể từ khi được ra mắt vào tháng 1 năm nay. Thành tích này đã giúp Ed đánh bại kỷ lục trước đó do Drake nắm giữ với bản hit One Dance. Shape of You cũng đã trở thành bài hát bán chạy nhất của năm ở Anh cho tới thời điểm này. Đứng thứ hai lại là một bài hát khác của Ed cùng từ album Divine có tên Castle on the Hill trên cả Despacito của Luis Fonsi và Justin Bieber đang được yêu chuộng trên toàn thế giới. Trên vị trí thứ tư chính là bài hát mới của tuần này, White Toss của DJ Khaled với sự góp giọng của Rihanna và Bryson Tiller. Đây là tuần đầu tiên bản nhạc này ra mắt và đúng như dự đoán, nó đã nằm trong top 10 mà thậm chí còn trên 5 vị trí cao nhất của Billboard Hot 100. Đây là bản hit thứ hai của DJ Khaled sau I'm The One từ cùng album Grateful đã ra mắt trong nhóm thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng. Hơn thế nữa, White Toss còn giành được vị trí cao nhất trên hạng mục Hip Hop R&B Single Sales dành cho những bài hát của dòng nhạc rap bán chạy nhất.
I heard it got these going crazy. Yeah, I treat you like a lady till you burned out cremation.
Rihanna, nữ ca sĩ nổi danh của dòng nhạc R&B, pop và hip hop, là người góp giọng chính trong ca khúc này. DJ Khaled nói với tạp chí Entertainment Weekly rằng anh đã luôn muốn cộng tác với Rihanna trong một sáng tác của mình từ rất lâu và điều đó giờ đây đã trở thành hiện thực. DJ người Louisiana nói trong 7-8 năm qua anh đã luôn tìm cách đưa giọng ca của nữ ca sĩ người Barbados vào album của mình. Và giọng ca nóng bỏng của Rihanna được coi là một yếu tố chính cho sự ra mắt khá thành công của bài hát này. Bruno Mars vẫn tiếp tục đứng trong top 3 tuần này với That's What I Like. Nam ca sĩ vừa giành được danh hiệu nghệ sĩ R&B Pop hay nhất của năm tại lễ trao giải BET Awards cuối tháng trước, đang là một trong những người dẫn đầu cuộc đua để trở thành nghệ sĩ nam xuất sắc nhất của năm 2017, trong đó có Ed Sheeran. Cuối năm ngoái, Bruno cho ra mắt album 24 Karat Magic, album thứ 3 của anh, giành vị trí thống trị trên bảng xếp hạng Billboard 200, dành cho những album được yêu thích nhất. That's What I Like là bản hit thành công nhất từ album này. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mamacita. Tại lễ trao giải BET Awards ở Los Angeles hôm 25 tháng 6, Bruno đã biểu diễn trên sân khấu bản nhạc mới của anh có tên Perm, một thuật ngữ dùng cho sản phẩm dưỡng tóc của những phụ nữ Mỹ gốc Phi, và anh đã bị nhiều người chỉ trích rằng đã tự cho mình là người da đen. Bản nhạc funk pop đó được Bruno sáng tác lấy cảm hứng từ R&B đương đại, và Bruno nói rằng nền âm nhạc Mỹ sẽ không tồn tại nếu không có người da đen. Trở lại với bảng xếp hạng, DJ Khaled một lần nữa xuất hiện trên top 5 này và lần này ở vị trí Á quân cùng với Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper và Lil Wayne với I'm the One. Bản hit này đã từng giúp anh và những nghệ sĩ góp giọng thống trị bảng xếp hạng trong tuần đầu tiên ra mắt. Điều này đã giúp Justin Bieber lần thứ hai đứng trên vị trí cao nhất của Billboard với một bài hát ngay khi vừa ra mắt. Trước đây, nam ca sĩ 23 tuổi, người Canada từng thống trị Billboard với What Do You Mean trong tuần đầu tiên ra mắt. Trước Bieber, chỉ có Mariah Carey và Britney Spears làm được điều này. Và hãy cùng thưởng thức I'm The One. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one, early morning in the dawn, no, you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. I'm the One là một bài hát từ album Red 4 vừa ra mắt của DJ Khaled. Trên trang bìa của album có sự hội tụ của nhiều ngôi sao lớn trên bầu trời âm nhạc này là hình ảnh đứa con trai của DJ Khaled. Tuần qua, TMZ, trang web nổi tiếng với những thông tin nóng hổi về các ngôi sao của làng giải trí, tung ra một đoạn video cho thấy Justin Bieber gặp gỡ với con trai 8 tháng tuổi của DJ Khaled trong thời gian quay video nhạc cho bài hát này. Cậu bé Asad đã ngay lập tức khóc òa khi Bieber tới gần. DJ Khaled đã làm cho cậu con trai của mình trở nên nổi tiếng qua những phần đăng tải trên mạng xã hội, và đặc biệt là sự xuất hiện của cậu bé trên trang bìa của Grateful. Và đây là tuần thứ 7 liên tiếp bản remix Despacito mà Justin Bieber góp giọng với Luis Fonsi và Daddy Yankee thống trị bảng xếp hạng. Với thành tích này, Despacito đang trên đà trở thành bài hát mùa hè của năm. Bản nhạc Latin quyến rũ đã đứng đầu danh sách bài hát mùa hè của năm trong 5 tuần qua. Và theo nhận định của tạp chí Billboard, Despacito sẽ tiếp tục là bài hát nóng bỏng nhất của mùa hè này. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito cũng đang thống trị về lượng doanh thu từ việc bán đĩa và trên các dịch vụ nghe tải trực tuyến. Bài hát vừa có được 1 tỷ lượt view trong thời gian ngắn nhất chỉ sau Hello của Adele đã thống trị hạng mục Digital Song Sales dành cho những bài hát kỹ thuật số có lượng doanh thu lớn nhất. Bài hát này cũng đang được rất yêu thích trên sóng radio. Sau Macarena, Despacito là bài hát Latin đầu tiên làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trên toàn thế giới. Và chúng ta sẽ lại chờ thêm một tuần nữa để biết xem liệu Despacito có tiếp tục được yêu thích nhất không nhé. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.